nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và đặc ân được hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa Niềm tin. Giấy khai tử, Death Certificate, có một dòng phải điền vào cho thật rõ là The Cause of Death, cho biết cái nguyên nhân nào làm cho chết. Ba tôi bị colon cancer, ung thư ruột già, phải chịu giải phẫu đến 3 lần trong 6 tháng và đã được Chúa gọi về lúc vừa tròn tuổi thất thập cổ lai hy. Bác sĩ chứng nhận trong giấy khai tử ghi là bị nhiễm độc đường hô hấp làm cho chết. Không nghe nói gì đến việc colon cancer, ung thư ruột. Để rồi mẹ tôi khi đột quỵ bán thân bất toại 6 năm trời. Giấy khai tử của bà ghi là lá lách ngừng hoạt động, làm cho chết. Vài năm trước đây, cả trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới, hầu hết các giấy khai tử đều ghi nhận rằng vi khuẩn COVID-19 đã làm cho chết. Dù bệnh nhân bị bất cứ bệnh gì, ngay cả người bị tai nạn cũng ghi nhận rằng COVID-19 là cái căn nguyên dẫn đến sự chết. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân làm cho chết không phải là vì COVID-19 hay bất cứ lý do nào khác mà các bác sĩ đã chứng nhận, và tất cả đều do một nguyên nhân chính là tội lỗi làm cho chết. Quý vị và các bạn nghĩ sao khi nhận được cái giấy khai tử của thân nhân gửi về cho biết nguyên nhân làm cho chết là tội lỗi? Bác sĩ viết vào đó, tội lỗi là cái nguyên nhân. Tôi sẽ không ngạc nhiên vì bản án, giấy khai tử của loài người có ghi rõ tiền công hay hậu quả của tội lỗi là sự chết. Roma chương 6 câu 23 chép rõ như thế. Hậu quả của tội lỗi thật khủng khiếp. Tội lỗi đã phân rẽ loài người với Chúa và loài người với nhau. Sau khi phạm tội bất tuân ăn trái cấm, Adam và Eva đã trốn Chúa, cuối cùng bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Tội lỗi đã đào một cái hố sâu, xây một bức tường thật cao phân rẽ loài người, bại hoại với Đức Chúa Trời chí thánh. Từ khi phạm tội, Adam tố cáo vợ mình, người đàn bà mà Chúa đã để gần bên con đó, cho con ăn cái trái đó, và con đã ăn. Và cũng từ khi Adam, Eva phạm tội, nhân loại không ngớt thù hận nhau, dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cha nộp con, anh nộp em, con cái dấy lên nghịch cùng cha mẹ, gây nên cái cảnh tương tàn, tiêu diệt lẫn nhau. Và cho đến hôm nay, những tội ác sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra từ 2000 năm trước đã nhìn thấy hàng ngày trên màn ảnh và mọi nơi chúng ta đang sinh sống. Và trong ngày sau rốt là thời kỳ chúng ta đang sống đây, là thời kỳ khó khăn. Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Thử nghĩ, nguyên nhân làm cho chết là lừa thầy phản bạn. Nguyên nhân làm cho chết là mất lòng tin kính lúc ban đầu. Tất cả những điều đó, nó là gì? Thưa quý vị, đó là tội ác, chứ không cần phải là giết người, không cần phải là cướp bóc. Tất cả tội lỗi của chúng ta là bị ngăn cách với nguồn sự sống là chính Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết, vì mọi người đều đã phạm tội. Chứ tội ở đây không cần phải phân tích ra một cách chi tiết về những tội mình đã phạm. Nhưng mà tất cả các tội đó là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả thiên hạ phạm tội với Chúa, loài người phạm tội và lòng đã bại hoại, dối trá hơn ngoại vật và rất là xấu xa. Vua David đã thưa với Chúa, con sanh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Và trong đời sống, không có gì đáng yêu chuộng bằng sự thánh khiết. Ngược lại, không có gì đáng ghê tởm bằng tội lỗi. Tội lỗi cướp mất mọi sự, phá hủy mọi sự, Kết quả của nó thật là khủng khiếp, không ai có thể đo lường được. Như hấp lực của quả đất ấy, thu hút, lôi kéo con người xuống cái vũng lầy của tội lỗi, của ảnh hưởng trực tiếp ở trên con người là như thế. Không được nâng trên bàn tay của Chúa thì rơi xuống ngay. Như hấp lực của quả đất thu hút, kéo chúng ta xuống. Người hướng dẫn trong một hội thánh xin mục sư, thôi đừng dùng những danh từ nặng quá. Thay vì nói tội lỗi thì ông làm ơn, mục sư làm ơn nói là sai lầm đi, hay là lầm lỗi đi, hay là sơ sót đi, hay là yếu đuối của xác thịt đi. Nghe cho nó nhẹ nhàng. Mục sư đến tủ thuốc, lấy một chai, đưa lên và thấy rằng cái dòng chữ, cái label viết trên cái chai thuốc đó là thuốc độc. Dán một nhãn hiệu rõ ràng trên chai thuốc là thuốc độc. Thì bây giờ thử chúng ta thay cái nhãn hiệu đó hay dùng một tên gọi nào khác cho nhẹ nhàng hơn thì có nên không? Chắc chắn là không. Thuốc độc là thuốc độc dẫn đến sự chết. Dù có một tên gọi nào khác cũng không thay đổi cái tác hại là dẫn đến sự chết. Ma quỷ cũng đã áp dụng cái lối đó khi làm giảm tác dụng hậu quả của việc ăn trái cấm. Chúa bảo là nếu ăn vào đó thì chắc sẽ chết. Cái chữ chắc sẽ chết đã làm giảm cái hiệu năng thành e rằng. Ăn vô thì có thể chết đấy. Ăn vào thì cái xác suất chết của bộ hơi cao đấy. Không, chắc sẽ chết. Có thế thôi. Và danh từ tội lỗi theo cái nghĩa đen trong Kinh Thánh có nghĩa là sai mục tiêu hoặc vượt qua cái làn cấm. Nói một cách khác, tội lỗi là tình trạng của con người khi sử dụng quyền tự do của mình một cách sai lầm. Sai với mục đích của Đức Chúa Trời đã định khi Ngài dựng nên chúng ta. Tội lỗi làm những điều Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm. Và không làm những điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Tức là không đạt đến cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta phải đạt. Ngài còn ở Đà Lạt. Tôi và các bạn thường theo phụ giúp các giáo sĩ trong các chương trình truyền giảng tại quân trường. Và đặc biệt là mỗi sáng thứ bảy thì đến cái nhà tù của thành phố để giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa dành cho tội nhân bằng cách là đưa một cơ hội đến cho họ nhận biết cái tội lỗi của mình mà nhận cái ơn cứu rỗi của Chúa. Vị giáo sĩ hỏi và được thông dịch một câu hỏi rõ ràng là ai trong quý vị? Vâng, ai trong quý vị nhận biết mình là người có tội? Không riêng gì vị giáo sĩ và cá nhân mỗi chúng tôi cũng nghĩ rằng câu hỏi sẽ được trả lời không phải một, hai người mà tất cả cánh tay cần phải được đưa lên để xác nhận họ là một phạm nhân, một tội nhân. Vì chính cái chỗ họ đang ở đây là nhà tù dành cho những phạm nhân đang gánh cái án phạt. Nhưng thưa quý vị và các bạn, chờ mãi, hỏi nhiều lần mà không hề thấy một cánh tay nào đưa lên cả. Vì nhiều lý do mang yếu tố tâm lý khác nhau. Không ai muốn xác nhận rằng mình đang cần phải được cứu. Trước đây, người ta cho rằng có người phạm tội là vì bị đói rét, bị bệnh tật, thất học. Nếu có người đủ ăn, đủ mặc, mạnh khỏe, học hành đến nơi đến chốn thì tội lỗi sẽ không còn trên thế giới này. Nhưng hơn ít nhất là 100 năm qua, nhân loại đã tiến bộ, các nước đã trở nên giàu có, nhiều dân tộc đã sống đầy đủ tiện nghi, nhưng kết quả không phải là như họ tưởng. Tội lỗi mỗi lúc một gia tăng, lan tràn khắp chốn. Ôi mà sang đến đây cái xứ đượm sữa và mật này, thì tội ác càng ngày càng vâng minh và càng khủng khiếp hơn nữa. Kinh Thánh nói rất nhiều về tội lỗi, thưa quý vị và các bạn. Nào là nguyên nhân, nào là bản chất, nào là hậu quả để đưa chúng ta đến quyết định xác nhận rằng mình là người có tội thì sẽ được Chúa tha thứ. Thưa quý vị và các bạn, tội lỗi không bắt đầu ở dưới đất mà bắt đầu ở trên trời. Một thiên sứ đã lạm dụng quyền tự do của mình mà phạm tội và lôi cuốn một số thiên sứ khác theo nó. chúng đã trở thành ma quỷ và lôi cuốn nhân loại cùng xuống chốn trầm luân. Adam và Eva đã được dựng nên trong cái cảnh vô tội. Và đáng tiếc là Adam và Eva đã nghe theo lời cám dỗ để ăn trái cấm, liên minh với ma quỷ và gây tội ác trong thế gian này từ đời này qua đời kia. Thánh Kinh cho biết, cho nên bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy thiên sứ là tội nhân thứ nhất trong vũ trụ, còn Adam là tội nhân thứ nhất nơi địa cầu. Thời gian thứ nhất chương 3 câu 8 nói rằng kẻ nào phạm tội thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ ban đầu. Tội lỗi làm cho thù nghịch với Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác của mình. Khi chúng ta phạm tội thì đương nhiên trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Thánh. Hãy nghe lời Chúa Thánh Giê-xu dạy: quá thật, ta nói cùng các con, ai phạm tội là làm tôi mọi cho tội lỗi. Bất cứ tội lỗi nào mà mình đã phạm thì chính mình trở thành nô lệ cho cái tội lỗi đó, cho đến chừng hạ mình xuống mà thưa với Chúa rằng xin Chúa cứu con, thì Chúa cứu. Con cái của Chúa được giải phóng thì đừng đặt mình làm nô lệ cho một tội nào nữa cả, mà phải sống cuộc đời tự do, thánh khiết, nương nhờ vào sự giúp đỡ, can thiệp của Chúa và được bảo bọc của Ngài để đừng phạm tội nữa. Thi Thiên 38 câu 3 cho chúng ta một lời giải thích: tại cớ tội lỗi của tôi đó thì xương cốt tôi chẳng được an nghỉ cho đến khi chúng ta giải quyết nó. Tội lỗi làm cho mất phước. Chúng ta muốn được phước thì phải bỏ tội, và nếu giữ tội thì chính nó ngăn trở chúng ta được phước. Đức Chúa Trời không thể nào ban phước cho những kẻ cố tình giữ cái tội trong mình mà không chịu ăn năn, hối lỗi, từ bỏ. Nếu lòng tôi có chú về tội ác thì chắc Chúa chẳng nghe tôi. Nếu có lỗi lầm nào, hãy sẵn sàng bỏ ngay, thì ơn phước của Chúa sẽ khỏa lấp lại, làm lại, mới lại tâm tình và tâm lòng của chúng ta. Châm ngôn 13:6 chép: sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Tội lỗi phá hoại đời sống. Tội lỗi mình đã phạm đánh đổ hay phá hoại đời sống của mình. Tội lỗi như ten rét làm cho hao mòn đời sống của chúng ta. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Không phải khi chúng ta cướp của giết người mới có tội. Chúng ta phạm tội khi làm những điều xấu Chúa ngăn cấm, hoặc không làm những điều tốt Chúa truyền bảo. Chúng ta có thể phạm tội trong tư tưởng, trong lời nói hay trong việc làm. Còn dân Chúa cần suy xét để biết những sai trái của mình mà xin Chúa tha thứ. Và khi xin Chúa tha thứ có nghĩa là xin Chúa khoan hồng, xóa án, không đối đãi chúng ta như tội lỗi của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, nhiều lúc chúng ta xem thường những tội nhẹ mà mình hoặc vô tư hoặc không cố ý vấp phạm, và không cần đến sự tha thứ của Chúa. Nhưng trước sự thánh khiết của Chúa không chấp nhận tội lỗi nào dù nhỏ hay lớn. Dù quá nhỏ không cần đến Chúa tha thứ, đừng nghĩ như vậy. Dù tội ấy nhỏ đến độ cái chữ tội hay chữ sin, S-I-N đó mà phải viết bằng một chữ thật mỏng, thật nhỏ, phải dùng cái kính hiển vi mới đọc được, thì cũng cần phải được xưng ra để được tha thứ và lìa bỏ. Cũng không có cái tội nào quá lớn, lớn đến độ như một làn khói vẽ trên mây bởi một chiếc máy bay mà vẽ thành chữ S-I-N thì tội vẫn là tội. Và cái tội lớn quá đó, huyết Chúa cũng đủ hiệu năng, đủ hiệu nghiệm để tha thứ. Và tất cả tội lỗi đều cần được tha thứ, dầu tội ấy đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Và dù đen sậm như mực xạ thì cũng được tẩy xóa để trở nên trắng như lông chiên. Người được tha thứ sẽ không còn bị ngăn cách với Chúa, và lời cầu nguyện của người ấy được linh nghiệm. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Người công bình lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Nhưng tự mình, không ai là công bình, không ai là thánh sạch cả. Chỉ nhờ ơn tha thứ của Chúa, chúng ta mới được kể là người công bình, thánh sạch. Và nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm. Quý vị nghe rất nhiều về tội, mà tôi là ai mà dám nói về tội, mà nhắc nhở quý vị hãy xưng tội mình ra để được tha thứ. Thưa quý vị, tôi chỉ là một tội nhân. Tội nhân này đã được Chúa tha thứ. Và khi Chúa đã tha thứ cho tôi mạnh dạn xưng ra tội lỗi của mình và là một nhân chứng về sự tha thứ của Chúa. Sự tha thứ của Chúa hiệu nghiệm, hiệu năng và có một ảnh hưởng tác động trên đời sống của tôi, để tôi phải sợ tội, tôi chạy xa khỏi tội và xoay mình lại trong ánh sáng của lời Chúa mà giữ mình khỏi xa vào trước cám dỗ để phạm tội. Một câu nói rất buồn cười là I can't resist anything but temptation. Tôi có thể chống kháng và chiến thắng mọi sự ngoài sự cám dỗ. Ôi, cái sự cám dỗ nó tinh vi lắm. Nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa thì rơi vào cái cạm bẫy của cám dỗ và phạm tội với Chúa. Nhưng mà khi phạm tội rồi thì hãy ăn năn trở lại với Chúa ngay lập tức. Lời Chúa cho chúng ta cái sức mới để xứng đáng và mạnh mẽ rao truyền về sự tha thứ của Chúa và nhắc nhở những người khác như thế. Lúc đó chúng ta không còn bị người ngoài lương tâm mình và ma quỷ kiện cáo nữa. Rao truyền lời của Chúa khi được Chúa tha thứ là hiểm họa, vì khi ấy danh Chúa sẽ bị dèm chê, người ta sẽ bị lầm lạc nếu chúng ta cứ quanh quẩn trong tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ như kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai cùng rơi xuống hố. Để giải quyết vấn đề tội lỗi, chúng ta cần giải quyết vấn đề cho chính chúng ta, để chúng ta nói ra như một nhân chứng được tha thứ về tội lỗi. Có ba điều. Tóm tắt lại, xin thưa với quý vị ba điều. Thứ nhất là nhìn nhận mình là người có tội. Hãy đưa tay lên. Khi có câu hỏi ai là người có tội, vâng, đây, một cánh tay đưa lên. Và mong rằng quý vị cũng nhìn thấy rằng không thể tự mình giải tội cho mình được. Phải thành thật nhìn nhận rằng lâu nay quý vị và các bạn đã có tội với Chúa. Đấng dựng nên quý vị và các bạn và ban sự sống cho quý vị và các bạn. Nếu nói rằng mình không có tội, ấy là tự lừa dối mình. Nhưng nếu xưng tội mình ra thì Chúa là đấng thành tín công chính, sẽ tha tội và tẩy sạch mọi điều gian ác. Bước thứ hai là hãy hối cải. Hối cải là hành động quyết định lìa bỏ tội lỗi, lìa bỏ sự thờ phượng và tin tưởng những thần linh, mà quay về thờ phượng Chúa và cầu xin Ngài giúp mình sống một cuộc đời mới, thờ kính Chúa và yêu thương mọi người. Thế thì anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về cùng Đức Chúa Trời để các tội lỗi của mình được xóa đi. Bước thứ ba là dâng lời cầu xin Chúa tha tội, tin rằng Chúa đã chết thay cho mình và mời Chúa ngự vào lòng mình, làm Chúa của cuộc đời mình và là chủ của cuộc đời mình. Thưa quý vị và các bạn, đời sống đầy những lo âu, căng thẳng và bất an. Bất an là cảm xúc thường xuyên của mọi người ở mọi nơi. Nhiều người không có sự bình an trong đời sống tâm linh, trong mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, với người chung quanh. Kinh Thánh cho biết nguyên nhân dẫn đến cái sự mất bình an là tội lỗi đấy. Tội lỗi đã mang chúng ta đi xa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi tạo nên một bức tường thù nghịch ngăn cách chúng ta với Chúa, khiến chúng ta cảm thấy bất an trong đời sống. Sống trong mặc cảm tội lỗi, không bình an được. Và sau khi phạm tội, quý vị thấy đó, Adam và Eva phải đi trốn, đi ẩn mặt Chúa. Khi Ngài đến thăm viếng họ, thì họ đi trốn. Không muốn gặp Chúa, không muốn thấy Chúa. Và tương tự như vậy, mỗi khi phạm tội, chúng ta cũng mất sự bình an và không muốn đối diện với Chúa. Nhưng con đường để phục hồi là sự bình an, là ăn năn tội, nhờ huyết của chiên con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội của chúng ta. Huyết vô tội của Chúa làm sạch mọi tội ác của chúng ta. Mỗi ngày, mỗi giờ, Mỗi phút, chúng ta đều cần đến sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Cho đến khi không còn cần phải chữa lành, thì chúng ta sẽ được Chúa rước về an nghỉ với Chúa. Kinh Thánh nói rõ cái con đường duy nhất đem chúng ta về với Đức Chúa Trời là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Vì vậy không có phương cách nào khác dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, dù đó là làm lành, là đạo hạnh, hay là thần thánh đi chăng nữa. Không có. Không có Chúa Cứu Thế Giê-xu nào khác, không có đường nào khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đi nốt cái quãng đường còn lại mỗi ngày. Mỗi khi thấy bất an trong đời sống, hãy cầu xin Chúa giúp mình nhận ra cái tội lỗi và ăn năn để được tha thứ, phục hồi lại sự bình an của Ngài trong lòng, để rồi được trở nên con cái trong gia đình của Chúa. Vì những ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái trong gia đình của Chúa và có liên hệ mật thiết với Ngài, thì vấn đề tội lỗi của chúng ta, vấn đề dẫn đến sự chết đã được giải quyết qua sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Ước mong quý vị nhận được sự bình an qua sứ điệp hôm nay khi nghĩ đến sự chết. Và đặc biệt, chúng ta đã có một giấy khai sinh để được tái sinh, để được sinh lại, để được ở với Chúa đời đời, mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cầu xin Chúa ban phước cho quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong một đề tài mới lần đến.